câu chuyện cuối tuần cùng Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời ngày hôm nay của chúng tôi là nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng từ Sài Gòn. Thưa ông Hoàng Hưng, như trong một bức hình mà ông cũng chia sẻ trên truyền thông mạng xã hội vừa rồi trên Facebook ấy, là 10 năm cái sự kiện mà thành lập ban vận động cho Văn đoàn Độc lập Việt Nam. Cảm xúc của ông thế nào khi mà xem lại cái chặng đường 10 năm đã qua đó ạ?
Cái cảm giác đầu tiên là thấy thời gian nó cũng trôi cũng nhanh thật, tức là mới đấy mà đã 10 năm và có bao nhiêu là công việc, bao nhiêu là sự việc, bao nhiêu là tình tiết nó khá là phức tạp nó diễn ra trong cái thời gian mà hoạt động của cái ban vận động và cái trang Văn Việt ấy. Thế mà vào cái đã 10 năm cảm thấy là đúng là mình cũng chưa làm được cái gì nhiều lắm mà xảy ra nó trôi đi nhanh. Đất nước thì từ đấy đến nay thì cái chuyển biến nó quá chậm, đấy là cái cảm giác chung thấy buồn.
Nhớ lại cái buổi đầu tiên đấy, ông và những bạn viết hay những đồng nghiệp đã có những cái suy nghĩ ban đầu như thế nào để mà lại hình thành ý tưởng là sẽ thành lập một cái ban vận động như vậy ạ?
Thực ra thì nếu nói cái ý tưởng thì nó phải thành từ trước đó lâu lắm rồi. Tức là do cái sự cũng có không ít nhà văn, những người cầm bút mà có lương tâm và có cái tư duy độc lập đó thì đã thấy chán ngán cái kiểu mà gọi là những cái hội đoàn của nhà nước lập ra, tức là cái hội nhà văn đó, mà nó chỉ có thể là cái công cụ tuyên truyền rồi theo đúng cái đường lối của Đảng chứ không khuyến khích được cái tự do sáng tạo và không chỉ được cái độc lập cái tư tưởng, từ đó tư tưởng của cái viết. Thế thì cái tâm trạng đó thì nó là nhiều người có lắm. Tôi biết là có những cái nhà văn cũng đã trái ngang đến mức là đi làm đôi khi ra khỏi nhà văn, nhà thơ Ý Nhi sau lúc thành lập rồi thì mới cho biết là có công bố một cái bức thư đã xin ra khỏi nhà văn từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà hội nhà văn họ mặc kệ, họ không bàn đến. Hay là ngay bản thân tôi ấy, thì thực ra thì ngay từ năm 2007 là khi tôi đi tôi đăng ký, tôi đi một cái hội nghị Bank Club International ở Hồng Kông, hội nghị châu Á Thái Bình Dương, thì tôi đi quan sát thì tôi thấy là các nước nó có các cái tổ chức văn bút họ hoạt động, đặc biệt là gặp cái đoàn của Trung Quốc, Trung Quốc đại lục và những người Trung Quốc ở hải ngoại họ cũng lập một cái tổ chức, chính Lưu Hồ Ba là chủ tịch đấy. Thì tôi suy nghĩ là tôi có mời anh Nguyên Ngọc và anh Phạm Xuân Nguyên là gặp gỡ và cũng đã đưa ra ý tưởng để bàn rồi, nhưng mà lúc đó thời điểm nó chưa thuận lợi vì lúc đó thì Việt Nam nó gọi là những cái ý tưởng nó âm ỉ trong lòng, còn rõ ràng là cái không khí chung nó chưa thuận lợi để có thể làm được việc đó. Thế nhưng mà đến cái năm đầu thập kỷ 2010 đó thì bắt đầu cái phong trào gọi là xã hội dân sự nó bắt đầu phát triển và nó đang sôi động, nhất là sau khi nó đang diễn đàn xã hội dân sự của anh tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đó, thì nó đưa ra một cái chủ trương là khuyến khích lập các cái tổ chức dân sự nghề nghiệp thành từ nhóm đến nhóm như thế để mà hoạt động trong cái lĩnh vực chuyên môn của từng nhóm. Thì chính trong cái không khí ấy thì là ý tưởng ấy nó có đủ cái cơ hội, đủ cái điều kiện để mà hình thành được và được cái sự hưởng ứng của rất nhiều người.
Vâng, thế thì trong cái thủa ban đầu đấy, lúc ban đầu đấy thì nhớ lại ông có thể chia sẻ thêm là mọi người đã gặp gỡ nói chuyện bàn với nhau như thế nào?
Có thể nói là cái sự gặp gỡ thì tất nhiên là khi cái nhóm đầu tiên mà được coi là những người khởi xướng trong bức ảnh mà chụp để tôi đưa lên đó là có sáu người đấy, có sáu người đã đưa lên cho nhảy thì là phải nói là nhất trí, rất là nhất trí. Thế thì, và khi mà chúng tôi bắt đầu từ cái nhóm sáu người đó mới phân công là đi rủ thêm các đồng nghiệp, các bạn của mình nữa, thì nhìn chung là những cái người mà chúng tôi rủ thì đa số là nhất trí, chỉ có một số người ít có cái e ngại nên chưa tham gia. 6 vị ban đầu thì có ông Nhân Ngọc này, tôi này, Hoàng Dũng là nhà ngữ học này, nhà thơ Bùi Chát, nhà văn Phạm Đình Trọng, nhà báo Lê Phú Khải. Đấy, đấy là 6 người. Thế thì khi chúng tôi đi mời những cái người bạn bè thân thiết đấy thì phải nói là rất nhiều người thử ngay lập tức. Và trong đó có những người mà tôi cũng rất là bất ngờ, ví dụ như là nhà thơ Lê Hoài Nguyên, tức là nguyên là đại đa Ninh Thành cái toạn phụ trách văn hóa đấy, thì khi tôi mời cái lại nhận lời ngay, ví dụ thế. Hay là nhà thơ Nguyễn Duy là một cái nhân vật rất là nổi tiếng trong cái văn đàn chính thống được đại thời nhà nước, thì là cũng nhận lời ngay. Và khi ví dụ tôi kể một cái chuyện là vui, tức là khi nhà thơ được biết không ai họ theo dõi hết, mà tất cả những cái cuộc điện thoại email của chúng tôi họ biết hết. Cho nên là ngay khi mà có tên Nguyễn Duy tham gia một cái là lập tức đại tá an ninh phó cục an làm ở Việt Nam đến tận nhà Nguyễn Duy vận động ngay Nguyễn Duy là không nên tham gia. Nguyễn Duy trả lời là không, cái này là toàn những người bạn tôi rất là quý mến, tổ chức rất là đứng đắn. Và sau đó, ngay sau đó thì ủy viên Bộ Chính trị là Phạm Quang Nghị là lấy cớ là đồng hương với Nguyễn Duy là Thanh Hóa, là gọi điện vào nói chuyện một tiếng đồng hồ chỉ để thuyết phục Nguyễn Duy rút ra khỏi, vì bảo đây là một tổ chức là sẽ hoạt động chính trị có tính chất đối lập. Nguyễn Duy cũng trả lời thẳng thế mà không, đây là những người bạn tôi quý mến và họ chả có làm chính trị, họ làm văn chương nghệ thuật tôi không rút. Khi nào nếu mà họ làm chính trị mà còn gì thì tôi không đúng thì tôi rút. Sao? Đấy, ví dụ đấy, tức là có sự đồng thuận là rất là cao, kể cả các nhà văn hải ngoại mà chúng tôi mời. Thế thì lúc đầu nếu mà có một cái gì khác biệt ở trong cái chủ trương, chỉ là có một số người thì e ngại là không muốn là có các nhà văn hải ngoại tham gia, bởi vì rất ngại là có yếu tố nước ngoài rất phức tạp, tôi biết đâu trong đó sẽ có những người lại là thế nào đó, tư tưởng thế nào đó, rồi là có thể là CIA vân vân, cái lối của Việt Nam hay dính nước ngoài, nhất là Mỹ là nghĩ ngay CIA. Thế thì nhưng mà khi thảo luận thì những người đồng cốt thì tôi hay còn dùng là khẳng định ngay đấy không có gì phải e ngại chuyện nào cả. Và chúng tôi biết chắc là những cái nhà văn ở hải ngoại đó, nếu mà họ nhận lời tham gia với anh em trong nước thì chắc chắn không phải những người chống cộng, chắc chắn là không phải những người chống cộng cực đoan, mà chắc chắn những người họ rất là có thiện chí là muốn có cái hòa hợp giữa bên trong và bên ngoài. Thì mình thấy đây là cái rất hay của cái tổ chức của chúng tôi khi lập ra, là có lẽ là cái tổ chức duy nhất đầu tiên mà tập hợp cả những người cả trong nước lẫn ngoài nước chung một tổ chức, có lẽ lần đầu tiên này.
Vâng, về cái mặt gọi là những cái bước đi đấy mà đạt được đấy cho tới nay của cái việc vận động văn đoàn đó thì thế nào ạ, trước khi nhà thơ Hoàng Hưng có thể chia sẻ thêm về văn Việt ạ?
Tôi nghĩ là cái tôi cho là cái văn vận động văn đoàn độc lập và cái diễn đàn của nó, tức là trang mạng văn Việt đấy, nó đã có một cái đóng góp tôi cho là rất lớn đối với cái tiến trình gọi là dân chủ hóa và giải phóng tư tưởng cho những cây bút ở trong nước. Tức là cái quan trọng nhất, tức là nó đầu tiên nó làm cái việc có thể nói là nhìn lại thì thấy là khá là táo bạo, và thậm chí rất nhiều người không nghĩ được rằng là có thể làm được một kiểu tổ chức thế trong một cái nước gọi là nước cộng sản, nước toàn trị. Thế nhưng mà khi mà dám nghĩ dám làm thì sẽ vẫn cứ làm được thôi. Nhiều khi mình cứ hay quá lo sợ, gọi là tự mình sợ trước thì sẽ không làm được gì cả. Nhưng mà khi mà mình không giải phóng khỏi cái nỗi sợ đó thì mình sẽ làm được nhiều việc lắm. Thế thì cái việc mà tôi cho là chính cái việc ra đời của nó và cái hoạt động của nó đã giúp ích rất lớn để cho rất nhiều những cây bút ở trong nước là họ thấy rằng là rõ ràng là có những không phải tự kiểm duyệt quá, không phải sợ quá, mà có thể làm những cái việc là tự giải phóng mình khỏi cái nỗi sợ là quan trọng nhất. Đấy. Và tôi cho là nó có cái tác động ngay đến cả ngay hội nhà văn nữa. Đấy. Chúng tôi ngay từ đầu chúng tôi cũng đưa ra một cái chủ trương rất rõ ràng, chúng tôi không có đối lập gì với hội nhà văn, không có đối lập với ai cả. Và chúng tôi là độc lập, có nghĩa là không chịu có ai kiểm soát lãnh đạo gì hết, chúng tôi là tự tự lãnh đạo với nhau, tự mình làm việc với nhau, không bị phụ thuộc vào một cái thế lực nào bên ngoài cả. Thế thì cái đó nó khiến cho là rất ngay cả hội nhà văn thấy sau đó nó có chuyển biến khá là tích cực. Rõ ràng nếu mà chúng ta nhìn các cái hoạt động, các cái sáng tác của các cái cơ quan hội báo chí, sách vở của hội nhà văn, hay là bản thân những nhà văn ngay trong hội nhà văn, thì bây giờ so với cái thời gian 10 năm trước đây tôi thấy là nó cởi mở hơn rất nhiều, nó có nhiều cái thay đổi, nó mở rộng rất nhiều, nó không có bị cái sự gọi là quá hạn chế hay là cứng nhắc hay là tự kiểm duyệt như cái hồi đó. Thì cho đó là một cái đóng góp là cần phải được ghi nhận, cũng như là cái việc nó hình thành nhiều cái nhóm nhà văn nhỏ ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở một số tỉnh. Thì những cái nhóm này nó có tính chất gọi là giống như những câu lạc bộ, nó không thành một cái tổ chức lớn, và nó cũng không có một cái gì gọi là nó gây một cái sự e ngại quá lớn cho chính quyền, cho nên họ để cho hoạt động, để mặc cho hoạt động. Thì cái đó phải nói thẳng là phải có cái tác động của cái hoạt động của cái văn đoàn này từ cả 10 năm nay.
Còn về mặt văn nghệ đấy ạ, văn học rồi nghệ thuật và sáng tác khác đó mà được thể hiện trên trang Văn Việt đấy, tạp chí Văn Việt như thế đó, thì cá nhân ông thấy có những cái khía cạnh nào mà ông thấy ưng ý, mà thấy rằng là nó đã đáp ứng được cái nhu cầu của độc giả, của các giới, trong đó có kể cả những cái giới yêu văn học nghệ thuật đấy?
Tất nhiên cái này thì mình là nói ra thì nó có thể là chủ quan, nhưng mà tôi không dám nói rằng là những cái sáng tác mà hay là những cái tác phẩm nghiên cứu phê bình lý luận mà đăng ở trên cái trang Văn Việt này là nó có giá trị gì gọi là đặc biệt hay là cao gì để mà so sánh với những các cái cơ quan khác. Nhưng mà chỉ có cái điều là chúng tôi là không bị hạn chế về ý thức hệ cũng như về phương pháp sáng tác, mà chúng tôi là mở rộng toàn bộ tất cả các quan điểm nghệ thuật, tất cả phương pháp sáng tác và tất cả những kể cả những ý thức hệ, không có hạn chế gì hết, miễn là nó có một cái chất lượng nghệ thuật nhất định, thì đó là cái quan trọng nhất. Cho nên là có rất nhiều tác phẩm ở ngoài không thể in được trong hệ thống xuất bản nhà nước thì chúng tôi công bố được, thí dụ như là tiểu thuyết của Bùi Quang Tấn, thí dụ như là hồi ký của Vũ Thư Hiên, hay là nhiều tác phẩm của các nhà văn hải ngoại chẳng hạn. Có nhiều cái là không thể làm công bố được trong hệ thống chính thức của nhà nước thì chúng tôi công bố được, thì cái đó là cái quan trọng nhất, không có một cái rào cản gì cả. Cái đó theo tôi là cái đó là cái quan trọng nhất. Và cái thứ hai nữa là riêng về thơ đấy, thì tôi riêng về làm thơ phải chú ý, riêng về thơ thì quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, là chúng tôi rất là khuyến khích những cái gì gọi là có yếu tố gọi là cách tân, sáng tạo đấy, chứ không có bị những cái định kiến, hay thì không có bị theo cái cách nghĩ phổ biến là cứ phải theo truyền thống hay là cứ phải dễ hiểu đối với đại chúng thì mới chấp nhận. Thì chúng tôi có một chủ trương rất là cởi mở, phóng khoáng. Ngay điểm này cũng phải nói thật là chính trong nội bộ của cái thành viên đoàn là cũng có cái sự là chưa nhất trí được hoàn toàn đâu. Vẫn có một số người thì là thích truyền thống, cho nên cũng không tiếp nhận được những cái gì đổi mới, cho nên cũng đã xảy ra những sự tranh luận đấy trong nội bộ đấy. Thế nhưng mà ở những người cầm trịch của Văn Việt đó, nhất là về thơ thì chúng tôi kiên quyết là ủng hộ tất cả những cái mới lạ, những cái yếu tố cách tân, thì và cho nên là đưa ra được những rất nhiều tiếng nói mới của các cây bút trẻ. Những cái tên thì gọi là nổi bật lên ấy, thì bây giờ nó cũng có lẽ là tốt nhất là xem trong cái danh sách hàng năm chúng tôi trao giải thưởng thì là rõ nhất. Thế còn những cái hàng ngày chúng tôi công bố lên thì nó cũng rất là nhiều. Thế mà tôi nhớ thí dụ tôi nói về thơ chẳng hạn, về thơ thì có vẻ nó những cái cách tần tìm tòi nó khá là rõ. Thì thơ là có những gương mặt mà có thể nói là phát hiện của Văn Việt đấy, ví dụ như là Phát Sa Chan chẳng hạn. Phát Sa Chan là một cái nhà thơ trẻ mà ngay khi mới ra những cái bài thơ ở đầu tiên ấy, thì là Văn Việt đã phát hiện, đã đưa lên với anh và đã trao giải thưởng ngay tới, ví dụ đấy. Hay là một cái tác giả mà trong cái lần trao giải thưởng cũng gây ra sự cố ồn ào đấy, tức là một cái tác giả nữ ở Sài Gòn cũng gây ra một cuộc tranh luận đấy, tức là vì tác giả này thì viết theo một cái cách nó rất là mới, thì đã bị một số cây bút có tên tuổi là công kích rất dữ dội, và kể cả một vài anh em ở trong văn hóa cũng không tán thành, vì còn là khó hiểu rồi là siêu hình siêu thực loại kia. Thì mình thấy thực sự là có những đóng góp về cái tìm tòi, về cái đổi mới cách tân về bút pháp. Tới thí dụ nữa thôi, một hai cái tên trở nên được thơ đấy, và cái sự cách tân, cái sự đổi mới nó có thể thấy rõ.
Vâng, dường như là còn một cái khía cạnh khác nữa đấy mà cũng thấy xuất hiện khá là đậm nét ở trên Văn Việt, đó là cái phần giới thiệu về văn học ở miền Nam Việt Nam trong cái giai đoạn mấy chục năm trước 30 tháng 4 năm 1975, đúng không ạ?
À, đúng rồi. Tức là nếu mà nói đúng về mặt hồ sơ tư liệu thì chúng tôi đã phải nói là có hai cái công trình mà rất là đáng ghi nhận. Một cái công trình ngay từ cái thời gian đầu tiên thì chúng tôi đã thống nhất là bảo lại một cái hồ sơ gọi là văn học Việt Nam trước 1975 đấy. Thế thì từ 1954 đến 1975 thì phải nói là chúng tôi đã tập hợp được một cái hồ sơ gọi là khá đầy đủ. Có lẽ đối với lại những cái văn học của Việt Nam này thì cái hồ sơ của Văn Việt là tôi cho là phong phú nhất, đầy đủ nhất, đăng tới hơn 700 kỳ, 700 mấy chục kỳ cơ mà. Tất cả những cái tác giả, những tác phẩm tiêu biểu là hầu như chúng tôi là sưu tầm và đưa lên được khá đầy đủ. Nếu mà ai cần tiền gọi là muốn tìm hiểu cái thời đại mà sau đó thì lấy cái hồ sơ của Văn Việt là tôi cho là đầy đủ nhất đấy. Nhưng mà cái hồ sơ thứ hai nữa là thơ hải ngoại và văn xuôi hải ngoại thì cũng đã làm được khá tốt, không dám nói là đã được đầy đủ, thế nhưng mà cũng đã có cố gắng để làm khá tốt, và chúng tôi đã in được cả một cái quyển gọi là 40 năm thơ Việt hải ngoại đấy, mà chính là Văn Việt là người đứng ra in đấy, và xuất bản ở Mỹ, xuất bản của báo Người Việt.
Trong cái tình huống tình cảnh của Việt Nam hiện nay đó, ông có cái dự phóng, có cái chia sẻ gì đấy về cái viễn cảnh đấy, những công việc của ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập cũng như là của Văn Việt thường?
Tôi cũng nói sự thật là gặp rất nhiều khó khăn, và hình như là cái khó khăn nó càng ngày nó càng 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 càng, càng tăng lên chứ nó không có giảm đi đâu, bởi vì là tôi cho là vì cái ảnh hưởng của cái ảnh hưởng nó càng rõ thì những cái người mà gọi là cầm quyền càng không thích, càng tìm cách để mà hạn chế đó. Thì cái hạn chế rõ nhất tức là hạn chế những người trẻ tham gia, đó là cái điều mà chúng tôi thấy là nó khó khăn nhất và đáng buồn nhất, tức là những cái cây viết trẻ mà đang phải có công ăn việc làm, đang phải lo sinh sống ấy, thì bị chặn và bị hạch sách rất là rõ ràng, rất là trắng trợn, để cho họ không có tham gia được sâu với lại cái diễn đàn, với lại cái văn bản này. Đó, cái điều đó là sự thực, phải nói thẳng như thế. Cho nên đó là một cái khó khăn mà anh em chúng tôi còn phải tìm cách để mà khắc phục.
Thế và bao giờ thì theo ông Văn đoàn Độc lập được công nhận, thừa nhận ở Việt Nam cũng như là những tổ chức văn đoàn độc lập tương tự như thế ạ, thưa ông?
Trong cái tình trạng của Việt Nam về mặt chính trị thì tôi không tin là nó sẽ được công nhận. Bởi vì là tôi thấy trong thời gian càng ngày càng gần đây thì nó càng bị thắt chặt về cái vấn đề sơ chỉ tổ chức. Người ta rất là e ngại tất cả những mầm mống tổ chức. Thì có lần tôi cũng đã phát biểu với một số cái cơ quan truyền thông là liên cái tổ chức đi nhặt rác ở bờ biển người ta còn không cho, tổ chức bảo vệ cây xanh người ta còn không cho, thì làm sao người ta cho những cái tổ chức mang tính chất xã hội hay là mang tính chất gọi là văn hóa giống như là Văn đoàn Độc lập ra đời. Cho nên là càng xu hướng tôi thấy càng ngày càng gay gắt, và người ta kiên quyết, càng ngày càng thấy rõ họ kiên quyết là giữ một cái độc tôn độc quyền của các cái bộ máy chính thống, không cho một cái bất kỳ một cái tổ chức nào mang mầm mống nào và tính độc lập có thể xuất hiện được. Cho nên là cái điều đó là không thể nào mơ tưởng chuyện đó được. Nhưng vì cái không gian sinh hoạt ở trên mạng thì là không thể ngăn chặn được, cho nên là tận dụng cái không gian đó để mà chúng ta làm việc, chúng ta hoạt động, chúng ta công bố tác phẩm thì cũng tôi thấy cũng đã là đủ cái không gian để chúng ta làm việc, chúng ta công bố tác phẩm rồi.
Dạ vâng, cũng có nhà nghiên cứu nói rằng là các cái tổ chức xã hội dân sự, trong đó có những cái dạng hình tổ chức như là ông đã nói, văn đoàn độc lập vân vân đấy, thực ra là người bạn đồng hành cho cái tiến bộ và phát triển nói chung. Thế thì ông có chia sẻ cái đó hay không, và ông có cái lời khuyên gì không đối với chính quyền Việt Nam thưa ông?
Vâng, thì cái này tức là phải tôn trọng tất cả những cái tự do tư tưởng, tự do sáng tác, tự do công bố, tức là tự do ngôn luận đó, thì xã hội phát triển được. Cái đó là một cái quy luật không ai có thể phủ nhận được cả. Nhưng mà vấn đề ở chỗ này là tức là cái nhà cầm quyền giờ họ vẫn luôn luôn là lấy cái chuyện là phải ổn định xã hội, ổn định xã hội, tức là để họ không muốn có cái mầm mống nào họ không kiểm soát được, họ vẫn cứ nói là cái đó là quan trọng hơn. Thế thì tôi không tin cái điều đó, bởi vì là nếu mà anh không tôn trọng được cái quyền tự do độc lập của các cái tổ chức dân sự đó, thì xã hội nó sẽ bị hạn chế rất nhiều và sẽ không thể phát triển được. Nó có thể là giữ được một cái ổn định bề ngoài, giữ bề ngoài, nhưng nó xã hội nó sẽ trì trệ và nó sẽ tích tụ tất cả những cái mâu thuẫn ngấm vào bên trong, rồi thì lúc nó sẽ bùng ra, nó càng nguy hiểm thôi. Cho nên tôi thì luôn luôn là nói đối với cả nhà cầm quyền thế thôi, tôi luôn luôn là kêu gọi nhà cầm quyền là phải có một cái sáng suốt đấy, và đừng quá sợ những cái chuyện gọi là các cái tổ chức này khác họ đối lập và chống đối. Mà tôi nghĩ trong cái tình trạng hiện nay ấy, theo quan sát của tôi, không có ai chống đối, không có ai muốn nổi loạn hay là muốn lật đổ cái gì hết, người ta chỉ muốn phát triển và có được đủ cái tự do để phát triển. Thế thì cái chuyện mà anh cứ quá lo sợ như thế để đi không sự kiểm soát gay gắt, không cho những cái hội đoàn tổ chức dân sự hoạt động, tôi cho nó là vẫn là một cái không hay. Có thể nhất thời trong những thời chiến hay những cái lúc mà tình hình nó có những nguy cấp gì đó thì anh buộc lòng anh phải để kiểm soát an ninh. Nhưng mà cái thời đại này là cái thời đại mà mọi cái sự phát triển kinh tế và xã hội nó đòi hỏi là phải có cái sự tự do, phải có sự tự do. Thì cần tất cả thì anh có cái hệ thống pháp luật để kiểm soát được mà. Anh cần làm đúng hệ thống pháp luật đó mà mọi sự công khai minh bạch thì sẽ không thể là có cái chuyện rối loạn xã hội được. Tôi thấy là cái xu hướng càng ngày càng phải cởi mở, càng ngày càng phải có cái sự chấp nhận những cái khác biệt và chấp nhận cái tự do tư tưởng, tự do sáng tạo, tự do công bố tác phẩm của văn nghệ sĩ, thì cái xu hướng càng ngày càng không thể cưỡng được, dù có dùng các biện pháp nào để ngăn chặn thì đó là xu thế thời đại rồi. Cho nên là tôi nghĩ rằng là hiện giờ đó, các nhà văn trong nước đó, thì gần như là họ đã có được một cái điều kiện để mà sáng tác, để mà theo đúng cái con đường mà mình đã chọn, theo đúng cái tư tưởng của mình. Bởi vì là ngoài cái hệ thống mà chính thống tức là xuất bản báo chí, thì nó còn cái không gian mạng là bây giờ rất là mênh mông. Anh không công bố được ở nhà xuất bản chính thống của nhà nước, trên tờ báo chính thống nhà nước thì công bố trên mạng. Chúng ta thấy bây giờ là cái văn chương mạng bây giờ nó phát triển phải nói là rất là ghê hồn. Và cho nên là tất cả những cái ý tưởng mà để ngăn chặn cấm đoán nó thực ra nó vô hiệu.
Vâng, và chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt trân trọng cảm ơn nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi này. và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn Đài VOA và anh Quốc Phương.